Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy Chúa Giêsu chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt đến gặt lúa của người. Các con hãy đi. Này thầy sai các con như chiên con vào giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta đón tiếp các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Khi vào thành nào mà người ta không đón tiếp các con, thì hãy ra giữa phố chợ và nói: cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: nước Thiên Chúa đã đến gần. Ta bảo các con, ngày ấy thành Sodoma sẽ được xử khoan dung hơn thành này. 72 ông trở về và rất vui mừng nói rằng: thưa thầy, nhân danh thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con. Người bảo: ta đã thấy Satan từ trời xa xuống như luồng chớp. Này ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu sai các môn đệ đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Trong các sách tin mừng nhất lãm, chỉ có sách tin mừng theo Thánh Luca ghi lại hai lần Đức Giêsu sai các môn đệ đi giảng. Lần thứ nhất Ngài sai 12 môn đệ, và lần thứ hai Ngài sai 72 người. Con số 72 gợi lại con số các dân tộc trên mặt đất được đề cập trong sách Sáng Thế chương 10, là dòng dõi của ông Noê sau lụt Hồng Thủy. Truyền thống Do Thái vẫn hiểu đây là con số chỉ về các dân ngoại. Chắc chắn, tác giả sách Tin Mừng biết rõ rằng các môn đệ của Đức Giêsu chỉ đến với dân ngoại sau lễ phục sinh và lễ ngũ tuần. Nhưng ở đây, ông muốn đưa ra một viễn tượng tiên trưng về sứ mạng của các môn đệ là đến với muôn dân. Nói cách khác, Đức Giêsu trao ban sứ mạng của người cho tất cả những ai tin. Đức Giêsu căn dặn các môn đệ đừng đi từ nhà nọ đến nhà kia. Có lẽ ở đây người muốn các môn đệ đừng quá lo lắng so đo, đứng núi này trông núi nọ, chỉ lo kiếm tìm những điều kiện tiện nghi vật chất. Trái lại, người tông đồ chỉ nên tập trung vào sứ mạng loan báo tin mừng mà thôi. Khi nói, thầy đã thấy Satan xa xuống như một tia chớp, có thể Đức Giêsu muốn nói kiểu tượng hình, ám chỉ sự thành công của các môn đệ vì đã chiến thắng ác thần qua các lần trừ quỷ. Với việc sai các môn đệ ra đi thi hành sứ mạng, nước Thiên Chúa dần dần được thiết lập. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc quyền lực của Satan đã đến hồi kết thúc. Khi nói, hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Đức Giê-xu ám chỉ những cuốn sách trời. Trong các sách đó có ghi tên các thánh là những biểu tượng được sách Khải Huyền nói đến, những người được Thiên Chúa tuyển chọn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong thời gian giáo hội chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về chủ đề hiệp hành. Giáo hội đang tha thiết kêu mời người giáo dân tham gia vào các hoạt động của giáo hội, cũng là sứ vụ của chính người giáo dân giữa lòng thế giới. Những điều đó đã được Công đồng Vatican thứ hai triển khai và khẳng định. Tuy nhiên trong thực tế, người Công giáo Việt Nam chúng ta thường ít quan tâm đến sứ mạng này. Theo Công đồng, người giáo dân có sứ mạng tích cực ở giữa trần thế, trong những lĩnh vực mà đôi khi chỉ có họ mới có thể thi hành được. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi, đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Tất cả những điều đó cho thấy tính cấp thiết của sứ mạng loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Không phải chỉ vào thời của Đức Giê-xu thì sứ mạng loan báo tin mừng mới cấp bách như vậy. Nhưng cả ngày nay, sứ điệp lời Chúa vẫn rất cần được vang xa hơn nhờ vào các khí cụ loan báo là mỗi người chúng ta. Lời Thiên Chúa chỉ có thể được vang đến tận cùng trái đất nếu mỗi người Công giáo chúng ta nhiệt tình, hăng say, loan báo cho người khác lời mà mình đã nhận được nơi Chúa qua giáo hội. Trong khung cảnh của xã hội Việt Nam hôm nay, một đất nước gần 100 triệu dân nhưng mới chỉ có khoảng 7 triệu người Công giáo, nghĩa là còn có rất nhiều người chưa có cơ hội được biết Đức Giê-xu và tin mừng cứu độ của người. Là những Kitô hữu được tháp nhập vào thân thể nhiệm màu của Chúa Kitô là Hội Thánh, chúng ta có sứ mạng nói cho người khác biết về Thiên Chúa, về Đức Giê-xu và về tin mừng giải thoát mà Ngài đã công bố. Chúng ta có thể thi hành sứ mạng ấy bằng nhiều cách thức khác nhau, qua việc sống tốt giáo huấn tình yêu của người, từ đó làm chứng về một Thiên Chúa giàu lòng thương xót giữa lòng thế giới. Ngày xưa, khi sai các môn đệ đi loan báo tin mừng, Đức Giê-xu căn dặn các môn đệ về thái độ phải giữ, về việc phải làm khi cất bước lên đường sứ vụ. Trong đó có một điều khá quan trọng là đừng lo tìm kiếm điều kiện tiện nghi vật chất, đi từ nhà này sang nhà nọ để so sánh, vân vân. Quả thật, sứ mạng của người môn đệ không thể bị ảnh hưởng bởi những mối lo lắng trần thế, nhưng phải ưu tiên làm sao để lời tin mừng được vang xa, càng nhanh, càng nhiều, càng tốt. Ngày nay, nhiều người dễ dàng hoa mắt trước những lợi lộc vật chất. Họ luôn đặt vấn đề lời lỗ trước bất cứ công việc nào. Tuy nhiên, sứ mạng loan báo tin mừng không thể lệ thuộc vào lợi tức vật chất, nhưng là mối lợi thiêng liêng. Cũng vậy, nhiều người đến với Thiên Chúa chỉ để tìm kiếm những lợi lộc thấp hèn, chỉ để cầu xin được khỏi bệnh, ăn nên làm ra, mua may bán đắt. Những cầu xin ấy không sai đạo lý, nhưng đức tin của người Kitô hữu phải vượt lên trên những toan tính ấy. Điều Đức Giê-xu muốn nhấn mạnh là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Như vậy, việc được chữa lành phải được đặt trong tương quan với mầu nhiệm nước Thiên Chúa, rằng Thiên Chúa là đấng vượt lên trên tất cả, và vương quốc mà Ngài loan báo càng phải được ưu tiên trước hết trên tất cả. Xin cho mỗi người chúng ta biết thành tâm tìm kiếm nước Thiên Chúa và sẵn sàng dấn thân trở thành những người tiên phong đi loan báo tin mừng nước trời cho mọi người xung quanh. Amen.